Cho nên thời nay về để giảng hòa, cho nên thời nay Phật giáo thế giới công nhận không xài chữ tiểu thừa nữa. Tiểu thừa là Hinayana, cái đó là khinh miệt. Cho nên bây giờ họ dùng cái chữ gọi là Nguyên Thủy Theravada. Chữ Theravada có nghĩa là thượng phả bộ của những cái vị tu theo phái bảo thủ thời xưa. Đó là vấn đề giữa đại và tiểu. Rồi thời nay chúng ta còn đi xa hơn, thời nay đại chê tiểu thừa, tiểu thừa chê đại thừa. Bây giờ thời nay nó có một cái thêm thừa nữa là gì? Mật thừa, kim cang thừa. Quý vị có biết cái đó không? Ở đây có, ở đây ít ai biết kim cang thừa. Quý vị tới bên sông Hiếu Lung Rơi á, có hai cái chùa Tây Tạng ở bên đó, đó. Nhóm Việt Nam theo bên đó, kim cang thừa Vajrayana. Ở đây quý vị có biết chùa Tây Tạng không? Ai biết giơ tay lên là tôi còn biết bao nhiêu. Giơ cao lên thì biết chứ. Trời ơi, quý vị biết dữ vậy, nhiều quá vậy. Thôi vậy nói kim cang thừa chắc quý vị hiểu không? Hiểu không? Tôi phải xem quý vị dân chúng làm sao, nói gì quý vị nó ăn hợp với quý vị, chứ quý vị nói nó không ăn hợp là không có được, nó không có, gọi là học cơ. Nói cái gì nó phải hai bên phải nghe được cùng một cái ngôn ngữ chứ. Tại vì đơn giản tại tôi chưa có tha tâm thông. Còn Phật hồi xưa Phật không có cần bắt quý vị giơ tay, Phật nhìn thấy liền mà. Nhìn đâu biết người này cái gì nhìn biết hết. Còn quý vị thông cảm, tôi chưa có được cái đó nha. Cảm ơn quý vị. Thì kim cang thừa đó, thì giờ đại thừa, tiểu thừa hai bên cùng đồng ý chê mật tông. Mật thừa là tầm đạo. Đó, nói đạo Phật gì mà mấy ông Phật gì mà người xanh xanh đỏ đỏ rồi mặt mày thấy ghê rồi, nhiều lúc còn ghê nữa, thấy gì mà Phật nam Phật nữ ôm nhau nữa, tà đạo. Quý vị có nghe cái đó chưa? Mình chắc chưa nghe không? Thêm cho quý vị, chính những quý thầy đại thừa, tiểu thừa đương nhiên rồi, tiểu thừa đã không công nhận đại thừa rồi mà giờ mật thừa nó còn tệ hơn nữa, cho nên là đại tiểu thừa là đương nhiên là đại kim cang gì dăng hết, đúng không? Mà nhà ngay cả quý thầy những người học đã ở một số đại thừa cũng nói rằng mật thừa hay là mật tông Tây Tạng là tà đạo. Thì họ đưa ra lý lẽ là thấy không, Phật ta 32 tướng tốt, 80 bề vẻ đẹp. Mà quý vị nào mà có đến những cái chùa Tây Tạng hay đi dự những buổi lễ quán đảnh thì có những Phật mặt như là trâu đầu, trâu mặt ngựa, lửa hừng hừng. Quý vị có thấy những hình đó không? Thấy không? Phật như quỷ sứ vậy. Đó. Còn những cái đó thì còn đỡ thôi. Thấy quỷ thì còn đỡ, nhưng mà có những Phật mà ôm nhau là không được. Thế giờ sao? Quý vị đồng ý không? Nhưng mà mình mới nghe thì đồng ý, nhưng mà mình muốn biết nó phải tà đạo hay không thì lại phải đi vô học mất thời gian nữa. Thế mất thời gian học. Nhưng mà thật ra nó, nếu quý vị không muốn học thì cũng được. Mình xài cái trí suy luận thông minh của mình. Mình nói nếu mà tà đạo như vậy đó, thì tại sao các Lạt Ma Tây Tạng đó, thời nay được nhiều người cung kính, đúng không? Cái người đại diện lớn nhất là Đạt Lai Lạt Ma. Nếu mà tà đạo thì chắc ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng là tà đạo, phải không? Chưa cần mình phải đi vào những cái tu viện mật tông để mình học. Mình suy ra những cái đó. Thí dụ như là mình nghe nói cái pháp môn đó dạy hay lắm, nhưng mà mình nhìn thấy những người tu đó, người ta mát mát khùng khùng á, đứt dây gì trong này, mình nói trời vui quá, thấy giáo pháp hay, nhưng mà mình tu vô thấy những người tu người ta tha ra như vậy cho nên mình cũng ớn. Đó là mình dùng cái trí của mình mà suy luận. Như vậy tức là cái giáo lý, cái hình nó như vậy đó. Nhưng mà nhìn các lạt ma tây tạng họ tu hành đạo đức từ bi, tức là giữa hai cái nó có cái gì khác biệt, thì mình phải cố gắng tìm hiểu cái sự khác đó là cái gì. Thì nếu mà đơn giản nhất đó, thì mình hỏi thẳng luôn, nói ủa các ngài thì sao các ngài thấy từ bi quá, các ngài vậy mà sao hình Phật của các ngài sao thấy ghê rợn quá, có phải là quỷ không, các ngài có thờ lộn không, thay vì thờ Phật đẹp như vậy các ngài đang thờ nó quỷ đầu bò, ví dụ vậy. Mình hỏi thẳng, cách tốt nhất là hỏi thẳng. Còn nhiều khi mình cũng chịu hỏi thẳng vì nghe lời người khác, nghe người khác nói cái mình ở đúng vậy, y chang như là kinh Kalama nói, cứ nghe người ta nói vậy thôi. Chính cá nhân tôi cũng vậy, chắc quý vị không có biết là chính cá nhân tôi, vậy quý vị đây thì thấy đa số những gương mặt mới thôi. Cách đây 10 năm, những cái thập niên, những cái đầu tiên mà tôi sang Canada này á, thì lúc đó tôi mới tu với lại các lạt ma tây tạng xong. Thì sau bên này thì tôi hay nói về mật tông. Nhưng sau này á, thấy cái tâm thức của những người thời đó nó chưa có đủ chín mùi để nói tiếp về mật tông, nên tôi bỏ, không có nói nữa. Thì cái điều này tôi có nói trong quyển sách Đạo Gì là một. Sau này tôi có nói lý do, nhắc lại một lần thứ nhì nữa, là trong quyển Tâm Đạt Ta tôi nói lý do tại sao tôi không có xiển dương mật tông nữa. Đó. Nhưng mà có những người, người ta đọc bằng con nửa con mắt à, không phải là một con mắt mà bằng con nửa con mắt thôi, cho nên họ đọc nhanh quá thì họ mới đi ra nói rằng thầy Chí Siêu chỉ trích mật tông, rồi thầy Chí Siêu hồi xưa tu theo mật tông, bây giờ tẩy chay mật tông, không có tu theo mật tông nữa, rồi thầy Chí Siêu cũng công nhận mật tông là tà đạo cho nên nó bỏ không tu theo nữa. Đó. Trong khi đó tôi viết rõ ràng trong sách của mình, ký tên Thích Chí Siêu đàng hoàng, nói lý do tại sao không dạy, mà họ không có đọc, họ cứ theo hướng của họ, của mình nói thôi. Đó là như vậy đó. Thì chính vì tôi học hết những tiểu thừa làm sao, cho nên tôi viết quyển Tứ Niệm Xứ, Thiền Tứ Niệm Xứ, đó là cái thiền đặc biệt của năm tông. Đó. Biết rõ họ tu hành làm sao, rồi viết lại. Xong rồi chạy sang bên học lại các Lạt Ma Tây Tạng. Học rõ làm sao, biết xong xuôi hết rồi thì mình trở về lại cái Phật giáo Đại Thừa Việt Nam. Lúc đó tôi cũng viết dịch cái quyển, hai quyển, một quyển Bồ Tát Hạnh, một quyển nữa là Đại Thủ Ấn. Đó là những quyển mà tôi nói về mật tông thể tạng. Cho nên tiểu thừa cũng phải bỏ thời gian học, Tây Tạng Phật giáo cũng bỏ thời gian học. Rồi nói rõ ràng như vậy, nhưng mà vẫn cũng có những người, người ta nói ông này ông chê thiền, ông này ông chê mật tông. Đó. Thế giờ nó ráng chịu làm sao giờ? C'est la vie. Đắp lại. Nên thôi kệ, mình biết đời là thế. Đó. Cho nên từ xưa nay khi tôi đi giảng, cho nên tôi giảng về kinh tiểu thừa đó, thì quý vị nếu mà còn những CD nó giảng về trung bộ kinh, lấy những kinh rất là hay của Phật đưa lên cho những người khác biết, đưa cho những người đại thừa biết những kinh tiểu thừa hay như vậy. Rồi tôi cũng giảng về mật tông, mật tông kinh tăng thừa, nói về mật tông để cho những người khác để hiểu tại sao có Phật nam Phật nữ ôm nhau như vậy, tại sao có những cái hình ghi rợn như vậy. thì mình làm sao cho mọi người hiểu lẫn nhau để mà được kích bác lẫn nhau. Nhưng mà vì cái tầm gọi là truyền bá nó không có rộng rãi nên nó chưa có đủ đến. Thì giữa đại tiểu, đại thừa, tiểu thừa, kim cang thừa chống kích bác lẫn nhau. Là bây giờ mình trở về cái của mình chính thôi. Mình bỏ tại tiểu thừa qua một bên, mình bỏ mật tâm qua một bên. Tại vì đây, hôm nay đây, giờ phút này 8:30 tối, chúng ta đang ngồi trong chùa Quan Âm, bên ngoài có Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là đại thừa. Chúng ta nói chuyện đại thừa. Thì trong đại thừa của mình lại chia ra hai phương hướng, hai phong trào, đó là gì? Thế à, nói gì nữa? Tại hay quá, quý vị sao hay quá vậy? Quý vị rành quá, quý vị không có rành quá. Thì chia ra thiền và tịnh. Thì trước đó, thì nó cũng âm nỉ thôi, không có ai làm gì hết. Rồi từ từ nó có những vị chuyên tu sốt sắng cái pháp môn đó, nó bắt đầu xiển dương nó lên. Khi mà không ai xiển dương hết thì mạnh ai mới tu à? Mạnh ai mới tu à? Mà ai kệ, để ý tôi. Mình ở trong làng đó, mà cái làng đó nó có cái chùa đó, nó tu thiền thì mình tu thiền thôi, làng khác thì mình biết. Rồi mình ở trong cái xóm này chỉ có chùa tụng kinh thôi thì mình tụng kinh thôi, không để ý. Nhưng mà về sau này là thế giới, về sau này là thế giới của truyền thông. Thời nay có internet, có cassette, có TV, có băng nhựa, có CD đủ thứ hết. Thì nó bay tùm lum hết rồi. Đó, rồi có những cái vị sốt sáng cái pháp môn của mình, xiển dương cái pháp môn của mình lên. Rồi từ đó khi mà có người xiển dương thì có những người theo. Đó, người đưa lên thì sẽ có người hưởng ứng, bao giờ cũng vậy đó. Luôn luôn có một số, lúc nào cũng có, nó đồng thanh tương ứng, nó thấy thích hợp thì theo. Thì về sau này thiền thì có Hòa Thượng Thanh Từ xiển dương, và sau này Hòa Thượng muốn chấn hưng, muốn làm thành mấy cái thiền tông Việt Nam đó. Và tìm vị tổ của Việt Nam. Tại mình mới tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chắc phía sau đó. Phía sau Bồ Đề Đạt Ma là Ấn Độ. Thôi giờ tìm thẳng tổ khác hả? Ngoại Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoàng Nhẫn, Hoài Năng. Mấy người về tàu không à? Tìm ai giờ? Cuối cùng tìm ra được Ngài Trúc Lâm, vua Trần Nhân Tông. Thì Ngài Thiện Dương, Ngài là một vị vua, bỏ ngôi vua đi tu đắc đạo và lập lên cái thiền tông phái Trúc Lâm. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ phục hưng, đưa lại thiền tông lên và lấy chùa Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Yên Tử lên. Đó là một cái niềm hãnh diện cho người Việt Nam. Thiền là những người có tinh thần Thái Quốc, võ sĩ đạo, giống như bên Nhật vậy đó. Nhật là kiếm sĩ đạo là phải tu thiền không à. Thiền là những người mạnh, không có yếu hèn. Yếu yếu mới đi cầu cạnh, yếu mới đi cầu, và thiền thì không có cầu, tự mình đi lấy. Đó. Cho nên những người nào cảm thấy mình thích hợp mình đi theo thiền, đi theo cũng không sao. Rồi giờ thời nay, cho thời gian, một thời gian đó là thiền nó lên ngoại quốc để có Hòa Thượng Nhất Hạnh, Sư Ông Nhất Hạnh. Mà Sư Ông Nhất Hạnh thì nó hơi hài hòa chút xíu, cho nên không có mạnh bằng Thầy Nhất Tự. Ngoại quốc này thì ta biết Thầy Nhất Hạnh nhiều hơn. Thì trong một thời gian đó, từ khoảng chừng 10 năm về trước, đó là phong trào thiền cho nên là tịnh độ. Thì tôi không có xẹt nhé, lúc nào nó cũng vậy thôi, nhưng mà bên kia trồi lên tự nhiên thấy cái này đứng ở dưới. Thì may thay thời nay có một vị lại xiển dương tịnh độ lên lại. Thì đó là ai? Hay quá, A Di Đà Phật. Vậy là đâu cũng tới hết rồi, mọi người thấy ở internet khắp thế giới là hoàn thiện tịnh không. Hoàn tịnh không, ngài xiển dương. Nên bây giờ tịnh không là người có công phục hưng và xiển dương giáo lý tịnh độ. Đó. Như vậy là vừa phải huề đồng đều hết. Đó. Vậy là mình hai bên đều có hết. Thì mình chia vui chứ sao giờ, phải không? Phải vậy. Nhưng mà nhiều khi mình mới chia vui, mình chia tức. Đó, hồi đó chị ngày nào cũng vô thiền, bây giờ thấy ông bỏ thiền đi cái vô Phật thấp không à, tức thiệt. Hồi xưa mấy người tu thiền tu không có thấy cái gì mà nó mạnh hết á, cứ tới chùa tụng kinh niệm Phật đi về, còn bên thiền người ta tổ chức ngồi thiền đàng hoàng vân hết đó. Cho nên thấy người tu thiền không có đi tới đâu hết, tu tịnh độ không đi tới đâu hết á, cứ xìu xìu ở nhảy nhẹ chờ ngày không biết là Phật A Di Đà tới trước. Thiền tâm người ta tu có đường lối, có này nọ, có hồi thiền vân vân hết. Bây giờ tu tịnh độ cũng dữ lắm mà. Bây giờ có Phật thấp đàng hoàng, Phật thấp tương đương, Phật thấp có thời, sáu thời niệm Phật, lợi Phật vân vân, nó đâu ra đó hết. Bây giờ mình tịnh độ cũng mạnh lại. Cho nên bây giờ là tôi thấy là 8 lạng nửa cân. Nên hôm nọ không biết có ai nào giơ tay hỏi thiền tịnh không tu. Ai? Thiền tịnh không tu. Thế giờ thấy bên nào cũng hay quá là anh nói thôi giờ làm cả hai được không? Thí dụ vậy cho nó chắc ăn. Thì đó. Bây giờ thì nói có thể nói bây giờ thì tương đối đỡ rồi. Nhưng mà lúc trước á thì các chừng mấy năm trước thì hai bên vẫn còn kích bác lẫn nhau. Đó. Nhưng mà bây giờ thì đỡ lắm. Bây giờ thì từ từ á, người ta cũng thấy đỡ, kích bác nó một đứa lên đến đầu nó không ít lời hết á. Cái người kích bác mà từ từ bị bên kia người ta chửi lại hay kiếm chuyện nói lại cho nên mệt lắm. Bây giờ thôi, bên nào cũng được hết, ai tu cũng được, sao cũng được hết. Mình cố gắng xỉn dưỡng của mình. Chính vì vậy cho nên mình cần có cái tinh thần cởi mở. Đệ tử hay là Phật tử, mình nhìn thấy những người nào có căn cơ nào thì mình khuyên, mình chỉ đường cho người ta. Giống như thí dụ cá nhân bản thân tôi thấy những người tới hỏi đạo, tôi nhìn thấy những người đó cái căn tánh họ thế nào. Căn tánh như tôi có nói hôm đầu có 3 loại căn tánh con người: căn tánh trí thức, căn tánh trí thức gọi là trí huệ Bồ Tát, căn tánh thứ nhì gọi là tín đức Bồ Tát, tức là người ta có niềm tin lớn, căn tánh thứ ba nó gọi là tinh tấn Bồ Tát, những người có những cái tinh thần phục vụ lớn. Thì đó là 3 tinh thần những người đến với đạo Phật. Quý vị nhìn lại đa số không nằm ngoài 3 cái căn tánh này. Đó, trong đạo gọi là trí huệ Bồ Tát, tín đức Bồ Tát và tinh tấn Bồ Tát. Trí huệ, đức tín và tinh tấn. Có những người đến với đạo Phật, họ chỉ thích học thôi, họ chỉ thích nghiên cứu thôi, họ không kích tụng niệm lễ bái làm công quả. Đó là gọi là những người có căn tánh trí huệ, thích về trí huệ. Cái thứ nhì là những người có căn tánh đức tin, cái lòng tin họ mạnh. Đến chùa không cần nghe giảng đạo, nhưng mà thầy nói con lạy Phật đi thì sẽ có phước, lạy Phật cúng dường đi sẽ có phước cúng dường, tụng kinh đi sẽ hết tội hết nghiệp họ tụng kinh. Mà có hiểu không? Nhiều khi không hiểu nữa, sao hỏi căn. Tại cái căn tánh của họ là đức tin chứ không phải là trí huệ. Đừng có lôi họ ra bắt họ nói tại sao tụng kinh mà không phải hiểu nhất sao ngu vậy, tụng con vẹt. Không phải, cái căn tánh của họ nó là như vậy, đừng có bắt họ. Cho nên có nhiều ông trí thức thấy vợ mình đi chùa có tụng hoài, nói em tụng mà chả có hiểu gì cả, tụng con vẹt nữa. Vợ nói anh hả, anh hiểu hết mà không chịu tới chùa lại Phật. Giống vậy, hai bên kênh qua kênh lại. Đó. Nói như vậy tại vì không có hiểu căn tánh của nhau. Rồi cái căn tánh thứ ba là tinh tấn. Cái người rất là tinh tấn, tức là nói cái khác là người có tinh thần phục vụ, là những người vô chùa làm công quả, làm bánh chưng, bánh tét, bánh ít, bánh dày, bánh gì đó, rồi vô làm bếp, vô kêu lên nghe kinh không chịu nghe, giờ thầy giảng cái này không lên, cứ thích làm cơm ở dưới thôi. Đó. Mỗi lần tới chùa đó là hỏi hôm nay kinh gì không biết, mà hỏi hôm nay chị đến chùa làm phở tiếu xào được, ô được được được, à, cần bao nhiêu người, à, hôm nay chùa có bao nhiêu người tới ăn, thích lắm. Khi mà hỏi kêu lên chùa làm đồ ăn đồ uống gì là họ thích lắm, họ hăng hái lắm, đi ra mua đồ liền, bỏ tiền mình ra mua luôn. Nó được sáng sớm 3 giờ sáng nó dậy rồi, người ta lên tụng kinh không tụng kinh, thức dậy sớm làm cơm làm này làm nọ, thích lắm, tỉnh lắm. Mà nếu mà bất đắc dĩ lên nghe pháp là hồi ngủ lên ngủ xuống vậy đó, cứ ngủ gục nó là như vậy. Nên mình hiểu căn tánh những người như vậy á. Quý vị thấy vậy, quý vị có thấy giống vậy không? Có không? Y chang hả? Thì đó là chung là những căn tánh. Thì bây giờ những người căn tánh, tôi nhìn thấy những người căn tánh nào tới, thấy người này nói tới nói thầy là con khổ quá, con chồng con ba má cứ bệnh hoài đó, thầy có các gì mà tu mà cho nó đỡ qua những cái cơn như vậy không? Thì mình nhìn thấy người này mình nói thôi giờ về niệm Phật niệm Quan Thế Âm đi. Cái đó Quan Thế Âm là gì? Là một Phật Bồ Tát chuyên môn cứu khổ cứu nạn. Thấy hồi trước chùa có là thấy không? Cái nó ôi vậy hả? Cầu cứu khổ là ngày tới. Cái tin liền về là suốt ngày Nam Mô Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát. Hỏi cần hỏi dài dòng, hỏi Bồ Tát nói trong kinh nào vậy? Bồ Tát Quan Thế Âm có thiện không? Trong kinh nào? Không cần hỏi. Đó là nhìn thấy cái người đó là thuộc loại tín tâm. Sau này kêu họ tới dạy hay là niệm Phật cầu về cực lạc đi, đúng không? Họ nghe liền. Còn nhà nó thấy người đó vậy nói trời ơi chị biết không, chị khổ như vậy là tại chị không có hiểu tánh không. Tôi khuyên chị về nên tìm băng gọi là tâm kinh Bát Nhã của Hòa Thượng Thanh Từ giảng á, nói về sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chị về chị quán con chị là không nè, ba chị là không, má là không, chồng là không, là hồi nó là hết khổ liền nè. Cái bảo về bảo cũng không biết làm cái gì nữa, hồi không biết cái này kia cũng không không hết, quán ngoài không hiểu gì hết. Ví dụ vậy, cái căn tánh người ta là như vậy không phải kia. Còn những người khác tới trí thức bác sĩ kỹ sư tới chùa nó thầy thầy Quan Thế Bồ Tát ở ngoài kia là ai vậy? Phật có Phật có phải đàn bà không? Mà tại sao lại Quan Thế Bồ Tát mà có linh không? Và trong kinh nào vậy? Đó. Tức là họ muốn tìm cầu nghiên cứu tìm những nguồn gốc này nọ. Thì những trường hợp đó thì nó chết rồi, kỳ này nó kêu ông này về niệm Quan Thế Âm chắc chắn là không niệm đâu. Thì nói thôi giờ anh về chịu khó đọc kinh Pháp Hoa đi, phẩm phổ môn đó. Đó, đọc kinh Pháp Hoa đi. Thì may ra cũng chỉ về chịu đọc, đọc cho không có tội nào, đọc thôi. Đọc xong mà nếu không hiểu thì nó giới thiệu đi tìm sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa, ví dụ như vậy, hoặc là đi tìm những băng của quý hòa thượng giảng để hiểu băng Pháp Hoa của thầy Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ giảng, nghe rồi may ra hiểu. Từ cái hiểu đó là từ từ mới từ từ mới đi vào lòng tin, hiểu rồi mới chuyển sang đức tin. Rồi khi mà hiểu xong rồi từ từ mới tới chùa. Rồi ban đầu thấy ông Phật này lạ quá mà cũng không có, bảo mình lạy thì chắc không lạy được đâu, thôi rồi sẽ xá xá mấy cái là cũng được, xá vài cái. Còn những người có niềm tin á, tới bảo lạy Phật đi là xuống xuống lạy mình làm tốt. Tại người ta đã lạy nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên vấn đề lạy không phải vấn đề. Thì quý vị hiểu, khi mình cho đúng căn cơ, thấy căn cơ người ta có pháp môn nào thích hợp, những người tới hỏi thôi kinh đại thừa còn không có tìm nói chuyện gì mà huyền thoại không, ok thôi giờ nếu vậy thì thôi tôi thấy quý vị nên tìm tới thiền đường Bát Nhã, tới học thiền ở đó hay cho họ đi vào thiền đường Bát Nhã. Đó là cái mình hướng đạo theo cái nhân duyên, cái căn cơ của người đó. Phật từ xưa Phật dạy như vậy, cái đó nó gọi Đức Phật dạy là đối trị tất đàn. Tức là cái người đó cái bệnh nào thì mình cho đúng cái thuốc đó. Thì trở về vấn đề kích bác chỉ trích lẫn nhau, thì một lần nữa bây giờ thì tôi cũng vừa nói nãy, thì bây giờ cái tinh thần kích bác nó hiện nó nguội rồi, nó đỡ rồi. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng chính thời xưa Đức Phật cũng có giảng dạy cái đó. Như chúng ta biết ở ngoài đời người ta nói là gà nhà chớ có bôi mật mà đá nhau. Cho nên nếu mình học theo tiểu thừa thì mình nói những cái vị tăng mà rất là gọi là có trí huệ đó, thì khi hỏi về giáo pháp đại thừa, như ở bên Pháp đó, có ngài gọi là Wanpola Raula đó, ngài viết cái quyển L'enseignement de Buddha đó, The Teaching of Buddha đó, nhà dịch ra là Ni Su Chi Hải dịch đó, là ban đầu ngài cô dịch là con đường thoát khổ, mới đây thì cô Ni Su dịch lại là Đức Phật dạy những gì, quyển dịch lại mới lại sửa lại. Thì ngài Wanpola Raula là một người Tích Lan, học rất là tinh thông về giáo lý tiểu thừa. Rồi ngày sang bên Pháp, ngày học ở Sorbonne, lấy cái bằng tiến sĩ ở Sorbonne, và ngày viết về cái quyển của ngày vô trước, tức là Abhidhamma Samuchaya, tức là tóm tắt dịch có nghĩa là A Tỳ Đạt Ma tập yếu của ngày vô trước. Thế ngày học tinh thông, vừa tiểu thừa vừa đại thừa, và ngày nói giáo lý tiểu thừa là như vậy, nhưng ngài cũng chêm vào, nhưng bên đại thừa họ nghĩ như vậy, nó là như vậy, thì để yên như vậy, ai muốn hiểu sao hiểu, thích cái gì làm cái đó. Rồi khi mình học đại thừa thì mình nghe nói về tiểu thừa, nhất là thiền tứ niệm xứ, thì mình nói thiền tứ niệm xứ đâu có gì đâu dễ ợt à. Phật dạy tứ niệm xứ là cái gì? Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, có vậy thôi mà làm gì mà thiền tới thiền lui vậy, làm gì rắc rối. Thiền tứ niệm xứ có vậy thôi đó. Nhưng mà người nào tu thiền tứ niệm xứ rồi thì thấy không có phải vậy. Người ta vô, người ta ngồi thiền, người ta quán phòng xẹp theo gió hơi thở, đi thiền hành vân vân. Bên đại thừa nếu mà nhìn thấy thì nó thiền tứ niệm xứ đâu có gì đâu, ví dụ vậy. Cho nên nếu mình không có hiểu rõ thì mình sẽ dễ sinh ra kích bác. Cho nên trong kinh dạy rằng, thưa các hiền giả, mình cần phải tán thán tùy hỷ với cái hạnh tu của những người khác, giống như nước hòa với sữa, hòa thuận với nhau, nhờ vậy chúng ta mới lớn mạnh trong Phật pháp. Đó. Thì bên nào cũng bổ túc cho nhau hết. Những người học với tôi nói gì ban đầu, quý vị học giáo lý của Nguyên Thủy, học cho rõ, tụ tập thiền xong xuôi hết, rồi mới bắt đầu đi sang con đường của đại thừa. sau khi học hết con đường của Đại Thừa rồi, từ lúc đó mới sang con đường của Kim Càng Thừa. Thì các vị Lạt Ma Rinpoche cũng thường dạy như vậy, là Kim Càng Thừa nó bao gồm cả Tiểu Thừa, Đại Thừa và Mật Thừa. Thì tóm lại sắp hết giờ để cho quý vị có thời giờ để hỏi. Thì cái kinh này á, cái đầu cái tượng nó rất là rõ ràng rồi. Kinh tôn trọng các pháp môn. Chúng ta là Phật tử, cùng là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta nên tôn trọng tất cả những pháp môn khác. Và tốt nhất là nên tránh cái tinh thần quá khích. Quá khích, quý vị biết những người quá khích không? Fanatic hoặc là extremist hoặc là anti-theist. Những hình ảnh đó là những người mà chúng ta thấy là những người khủng bố đó. Họ thủng cái tinh thần đó. Trên đạo Phật của chúng ta từ xưa nay chưa bao giờ trong lịch sử có những trận thánh chiến, tức là guerre de religion, không bao giờ tranh đấu với ai hết. Ai muốn là đạo Phật hiền như vậy cho nên những đạo khác tiêu diệt, nhưng mà chúng ta, người khác tiêu diệt người ta bị cái nghiệp của ta thôi, nhưng chúng ta không bao giờ gây hấn chỉ trích những người khác hết. Đó. Cho nên nhất là trong đạo Phật chúng ta tôn trọng tất cả những pháp môn nào của Đức Phật nói. Đó. Bây giờ cho quý vị có gì thắc mắc. Dạ. Dạ, anh hỏi. Thầy,
từ kinh đó, thì có nghĩa là lời Phật dạy nói ra. Ở trong Đại Thừa chúng ta thì có người kinh,
là vị Phật tử này hỏi là thường thường chữ kinh sutra tức là do Phật nói, mà tại sao có những cái liền kinh mà không phải là do Phật nói mà vẫn gọi là kinh? Thí dụ như kinh Pháp Bảo Đàn của ngài Huệ Năng nói, tôi sẽ trở về vấn đề ngài Huệ Năng sau. Nhưng mà trong tôi khuyến khích cái vị đó nên lấy Trung Bộ Kinh bằng cái giảng đó. Là trong những cái bộ mà chính thống của Đức Phật á, chính thống của Đức Phật mà Tiểu Thừa công nhận á, là năm cái bộ kinh này, thì trong năm cái bộ kinh này đó, thí dụ như trong Trung Bộ Kinh nó giảng á, thì trong Trung Bộ Kinh là có 134 kinh, mà trong đó nó có những kinh không phải Đức Phật nói, những kinh do ngài Xá Lợi Phất nói, những kinh do ngài A Nan nói, Mục Kiền Liên nói, Maha Cao Kiên Diên nói. Thì cái thời đó là những cái, như thí dụ như kinh này là ngài Thần Đà nói. Thì khi thời Đức Phật còn tại thế, những cái vị nào, đệ tử nào mà nói đúng với Đức Phật, đúng với ý của Đức Phật, thì Đức Phật chấp nhận ấn chứng cho đó là kinh. Thí dụ như những lúc Đức Phật mà Đức Phật nói, Xá Lợi Phất nói dùng, thì Xá Lợi Phất đi ra giảng cho tăng chúng, thì tăng chúng, thật ra Đức Phật cũng ngài dư biết Xá Lợi Phất nói đúng hay không, không kể ngài có mặt ngày đó, vì cái tâm của Phật tha tâm thông ngài biết. Thì những cái lời kinh đó Đức Phật ấn chứng cho đó là kinh, tức là cái ý không sai của Phật. Cho nên những cái lời kinh đó A Nan đều giữ lại hết và trùng tuyên lại, cho nên gọi là kinh. Nên không phải bắt buộc lời kinh là phải do chính miệng Đức Phật nói, mà những đại đệ tử của Đức Phật nói vẫn có quyền được xem là kinh. Đó, đó là một. Thì cái điều đó là trong Trung Bộ Kinh hay lại tăng chi, tất cả những cái bộ kinh đã đều có nói rồi. Bây giờ sang cái vấn đề pháp bảo đàm của Lục Tổ Huệ Năng, thì Lục Tổ Huệ Năng cái đó được gọi là kinh, tại vì đúng lý ra là mình có thể không gọi nó là kinh được đó. Tại vì không phải là lời Phật nói, nhưng mà vì người Trung Hoa người ta kính trọng, tôn trọng và xem ngài Lục Tổ Huệ Năng không những là một tổ thiền tông mà là một vị Bồ Tát tái thế gọi là thị hiện, cho nên họ cũng dùng cái đó gọi là kinh, nó gọi là chữ kinh. Mà cái chữ kinh đó lý do nữa là tại sao, tại những người Trung Hoa cái gì họ cũng, cái gì của người đời xưa là để lại mà họ kính trọng, họ đều gọi là kinh hết. Thí dụ như là Đạo Đức Kinh, đúng không? Tao Thị Trình của ông Lão Tử, rồi Tứ Thư Ngũ Kinh đó, là những lời dạy của Thổng Tử để lại, Kinh Thư, Kinh Thi, cái gì mà được đúc kết lại đó, thì của những người mà bậc tiền bối họ kính trọng thì họ gọi đó là kinh. Thế thôi. Rồi, ai có gì khác? Nhà Phật tử này hỏi là thời Đức Phật đó, là chỉ có thiền thôi, thì tịnh độ bắt đầu có từ lúc nào? Tịnh độ bắt đầu có, nếu mà nói được chính xác từ lúc nào thì tôi không có biết, nhưng bắt đầu từ khoảng thời gian nào sau này đó, thì nó có, là tại vì từ bắt đầu từ khi có kinh A Di Đà, mà kinh, những cái kinh đại thừa đó, là phải tới thời Long Thọ Bồ Tát, tức là khoảng 600 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cái truyền thuyết nói là ngài Long Thọ là một bậc Bồ Tát sơ địa tu hành chứng, thì Long Thọ Bồ Tát cũng là một vị tổ thiền, thiền tổ thiền tông thứ 14, thì ngài dùng thần thông ngài xuống Long Cung đó, xuống Long Cung và được đọc những kinh đại thừa đó, thì ngài mới đem về một cách nào, ngài học thuộc lòng hết rồi ngài mới về trở lại cõi trần gian, ngày chép lại, thì từ đó những bắt đầu xuất hiện những kinh đại thừa lác đác ra. Thế trong số đó thì như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, tất cả những kinh mà chúng ta biết, những kinh đó là bắt đầu từ phong trào, bắt đầu khi mà bắt đầu có đại thừa trở đi đó. Tức là những kinh đại thừa xuất hiện, những đại thừa xuất hiện rồi đó, thì khi nó sang Trung Hoa thì chư tổ mới chuyển dương cái đó, thì nó sinh ra cái pháp môn là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông á, thì như đây tôi chỉ có nói về tịnh độ của Trung Hoa, tại vì tịnh độ ở bên Ấn Độ không có thực hành, tại vì cái tổ chót là Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ Ấn Độ đi sang bên Trung Hoa. Thì cái vị tổ đầu tiên của tịnh độ là ngài Huệ Viễn. Thì ngài Huệ Viễn không phải học đạo mà liên lạc thơ từ với ngài Kumara Thập. Tại ngài Kumara Thập là một pháp sư từ bên Ấn Độ đi qua, cho nên ngài chuyên môn dịch kinh, dịch những kinh đại thừa đem qua. Thì ngài Huệ Viễn là một đại sư của Tàu, ngài được đọc kinh A Di Đà, rồi ngài mới liên lạc thơ từ hỏi thêm giáo lý với ngài Kumara Thập. Ngài Kumara Thập mới giải nghĩa cho rõ. Rồi sau đó ngài Huệ Viễn mới lập một cái liên xã, tức là xiển dương các môn tịnh độ, và kêu những người nào muốn tu tịnh độ, muốn về cực lạc thì họp nhau lại để mà thề với nhau, nguyện với nhau, hứa với nhau là chết sẽ về cực lạc. Thì bắt đầu từ đó thì nó lập cái hội liên xã đó, như bây giờ là gọi là liên tông đó. Đó, thì bắt đầu như ở bên Trung Quốc thì tịnh độ bắt đầu được xiển dương bởi ngài Huệ Viễn, cho nên ngài Huệ Viễn được xem là sơ tổ tổ thứ nhất của tông phái Tịnh Độ. Tức là thời đó là cùng thời với ngài Kumara Thập. Hôm nay hỏi nữa thì mình hỏi nữa. Nguyện này đây.